Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 9. Bài chia sẻ có tiêu đề Học thuộc Pháp và hướng nội đã giúp tôi tống khứ tâm chấp trước vào trò chơi điện tử. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam, Trung Quốc. Khi lần đầu tiên nhìn thấy thông báo yêu cầu bài viết cho Pháp hội Minh Huệ ở Trung Quốc, suy nghĩ đầu tiên của tôi là thời gian trôi nhanh như tên bắn. Khi mẹ tôi yêu cầu đóng góp bài chia sẻ cho Pháp hội, tôi nói với bà rằng tôi không có thời gian. Sau đó là đến kỳ nghỉ học, mẹ tôi lại hỏi tôi lần nữa. Nói là sắp hết hạn gửi bài. Tôi nói, con tu luyện không tốt nên chẳng có gì để viết cả. Mẹ tôi nói rằng, chính vì điều này nên con nên viết một bài. Con nói tu luyện không tốt, vậy thì phần nào con nghĩ là đang tu luyện không tốt. Con nên viết và nói nó, chia sẻ cho các học viên khác. Bằng cách đó, con có thể vạch trần tà ác. Tôi không thốt ra lời nào, suy nghĩ rằng, nếu mình viết những thứ khuyết điểm của mình, liệu có bị mất mặt không nhỉ? Sau đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ, vì mẹ tôi đã chia sẻ một bài viết cho tôi đọc, gợi ý rằng các học viên không chia sẻ kinh nghiệm của họ thì nên nhanh chóng làm ngay. Ban đầu, tác giả cũng có cảm giác giống như tôi, nghĩ rằng ông đã không tu luyện tốt nên không có gì để chia sẻ cả. Tuy nhiên, sau này ông ngộ ra và đề cao tâm tính của mình, cảm thấy rằng ông có nhiều điều để viết và chia sẻ. Tôi nhận ra rằng nếu ông có thể làm điều đó, tôi cũng có thể làm được. Vì vậy tôi lấy giấy bút và bắt đầu viết. Sau đây là thể ngộ của tôi về tu luyện Đại Pháp trong vài năm qua. Xin vui lòng chỉ ra những gì nếu có điều gì không phù hợp. 1. Từ bỏ chấp trước vào Internet. Điểm số của tôi khá tốt khi còn học tiểu học và các giáo viên rất thích tôi. Tuy nhiên, kể từ khi tôi học lớp 4, trong con mắt của các giáo viên tôi là một học sinh kém. Vào thời điểm đó, nhiều bạn của tôi rất thích chơi các trò chơi điện tử. Một ngày sau giờ học, một vài người trong số họ hỏi tôi có muốn chơi trò chơi điện tử với họ không, và nói rằng họ sẽ trả tiền. Vì tò mò, tôi đi với họ, mà không nhận ra rằng tôi dần dần đã nghiện nó, và không thể dứt ra khỏi nhu cầu chơi game trên mạng. Điểm số của tôi tụt dốc từ 90 xuống còn 40 điểm. Trong khi nhiều bạn học của tôi về nhà ngay sau khi tan học, tôi lại đi đến các cửa hàng điện tử. Tôi trở về nhà rất muộn vào buổi tối. Sợ mẹ tôi tức giận, tôi luôn luôn kiếm cớ bằng cách nói dối bà. Một hôm, mẹ tôi bắt gặp tôi đang chơi và đánh tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và tiếp tục chơi trò chơi điện tử như bình thường. Khi tôi còn học lớp 5, mẹ tôi nhờ một đồng tu chia sẻ với tôi về những chấp trước của tôi. Sau khi nói chuyện, tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và quyết định bỏ chơi. Nhưng tôi đã hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân mình vào lúc đó. Tôi cảm thấy như là vừa rời khỏi nhà và người khác đang làm chủ tôi. Khi tôi nhìn thấy một cửa hàng điện tử, tôi không thể ngăn bản thân mình. Mẹ tôi đã nhiều lần nói với tôi rằng trò chơi điện tử không tốt. Mặc dù tôi không muốn chơi, nhưng lại không thể kiểm soát bản thân. Tôi tiếp tục chơi trò chơi điện tử suốt một kỳ học nữa. Mẹ tôi bảo tôi đọc chuyển pháp luân và sư phụ nói rằng ở mức cực vi quan đều là hình tượng của phụ thể ấy. Phát lên thân chư vị rồi, chư vị nói xem làm thế nào đây. Mời thần đến thì dễ, mời thần đi thì khó. Trích chuyển pháp luân. Có lẽ đó là lý do mà tôi luôn cảm thấy rất chóng mặt mỗi lần trở về từ quán điện tử. Tôi biết đó là bởi vì có những phụ thể trong các trò chơi điện tử đang nhập vào tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi. Khi tôi nghỉ học, tôi nhanh chóng về nhà ngay và không nói chuyện điện tử với các bạn trong lớp của mình nữa. Khi nhìn thấy một quán điện tử, tôi giả vờ như không thấy. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, khi tôi nhìn thấy quán điện tử, tôi vẫn muốn chơi. Khi điều này xảy ra, đoạn văn trên mà sư phụ dạy trong chuyển pháp luân lại hiện lên trong đầu tôi. Ý muốn chơi điện tử nhanh chóng biến mất. Sau khi học thuộc pháp, điểm số của tôi đã cải thiện đáng kể. Khi bắt đầu học trung học, tôi đăng ký rất nhiều lớp học để cho kịp. Do đó, thời gian tôi dành cho việc học pháp và các bài tập đã bị cắt giảm. Thêm vào đó, tôi không phải là một người có tính kỷ luật tự giác. Vì vậy, tôi lại rơi vào thùng thuốc nhuộm của xã hội người thường. Tôi bắt đầu đi chơi với các bạn bè học kém cùng lớp. Một ngày nọ, họ nói với tôi rằng họ không muốn đến lớp học buổi tối, mà muốn đến quán cà phê Internet. Họ hỏi tôi rằng có muốn đi với họ không? Lúc đầu, tôi từ chối họ. Tuy nhiên, khi tôi sẵn sàng để đến lớp buổi tối, Tôi tiếp tục suy nghĩ liệu có nên đến quán cà phê internet với bạn bè không. Sau khi cân nhắc nhiều điều, tôi quyết định đi với họ. Vào thời điểm đó, tôi đã suy nghĩ, tôi chưa bao giờ ghé qua quán cà phê internet nào trước đó. Tôi chỉ muốn đến đó một lần thôi, cũng không phải là một việc lớn, miễn là tôi về nhà đúng giờ, mẹ tôi sẽ không biết tôi đã đi đâu. Đó là tâm người thường của tôi. Buổi tối đó, tôi đi cùng bạn bè đến quán cà phê internet và họ đã trả tiền cho tôi. Tôi chơi cũng không giỏi lắm, bởi vì đó là lần đầu tiên tôi chơi nó. Trên đường về nhà, một người bạn của tôi nói đùa, cậu là tay chơi tồi quá, cậu thậm chí không đánh bại được cả tớ nữa. Sau khi cậu ta nói điều này, tôi không thể chịu được, bởi vì tôi chấp trước quá mạnh vào danh tiếng và tranh đấu. Tôi nói với cậu ấy, đừng quá kiêu ngạo, chờ đi, tớ sẽ đánh bại cậu cho mà xem. Vì vậy, lại một lần nữa tôi bị rơi vào trò chơi điện tử. Tâm trí của tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để đánh bại bạn bè và trở thành game thủ số 1. Ngay cả khi ở trong lớp, tâm trí của tôi cũng đầy những cảnh từ các trò chơi điện tử. Tôi dần dần bắt đầu lấy tiền của ba mẹ để chơi trò chơi điện tử và bắt đầu trốn học. Ở nhà, tôi nói dối ba mẹ. Ở trường, tôi nói dối thầy cô của mình. Điểm số lại bắt đầu kém đi. Tôi bắt đầu thấy chuột và rết trong nhà của tôi. Khi mẹ tôi nhìn thấy chúng, mẹ tôi hỏi, con có làm điều gì xấu bên ngoài không vậy? Trong quá khứ, mỗi lần tôi làm điều gì xấu thì chuột và rết đến nhà chúng tôi. Tôi đã hoảng sợ và nói với mẹ rằng, không, con không. Mẹ tôi phát hiện ra rằng tôi đã lấy rất nhiều tiền của họ. Vì vậy, bà gọi tới trường học để tìm hiểu. Giáo viên của tôi nói với mẹ rằng nhà trường không yêu cầu học sinh đóng tiền gì hết. Giáo viên cũng nói với bà rằng tôi đã trốn học. Mẹ tôi đã rất tức giận khi bà phát hiện ra điều này và kêu cha tôi đi đến quán cà phê internet để tìm tôi. Lúc đó, tôi đang chơi trò chơi điện tử trên máy tính trong quán cà phê. Khi cha tôi bắt gặp, ông đã rất tức giận và tát vào mặt tôi. Đó là cái tát như đánh thức tôi khỏi cơn nghiện trò chơi điện tử. Tôi cúi đầu xuống và chạy về nhà. Sau khi về nhà, mẹ tôi nói với tôi rất nhiều thứ để giúp tôi từ bỏ. Sau vụ việc, tôi đã quyết định bỏ chơi trò chơi trên vi tính. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tôi quên tất cả mọi thứ. Ngay sau khi tôi bước vào lớp học, ai đó hỏi tôi chơi đến cấp độ nào. Người này là người mà tôi đã thề sẽ đánh bại. Tôi không chú ý cậu ta và tập trung vào việc học của mình. Thấy tôi im lặng, cậu ta càng vui sướng hơn và cao giọng nói với tất cả mọi người ở trong lớp học là cậu ta đã đánh bại tôi. Lúc đó, bởi vì chấp trước vào danh của tôi còn quá mạnh, tôi nghĩ tôi sẽ đánh bại cậu te tua. Và sau đó tôi sẽ ngừng chơi. Mặc dù tôi biết không nên chơi trò chơi điện tử trên vi tính nữa. Khi bị thách thức, tôi kiếm đủ mọi lý do để bao biện cho chấp trước của mình. Vì vậy, một lần nữa tôi lại nghiện trò chơi trên máy tính. Và tôi thậm chí bỏ học thường xuyên hơn. Trong quá khứ, tôi chỉ bỏ lớp học buổi tối. Bây giờ, tôi bỏ cả học buổi chiều. Ngay cả khi ở trường, tôi luôn nói về trò chơi vi tính với bạn bè tôi. Thời điểm đó, tôi đã thực sự làm ô uế đại pháp. 2. Tu luyện trong môi trường các đệ tử trẻ trong kỳ nghỉ hè. Cuối cùng tôi đã kết thúc năm đầu tiên của cấp trung học. Sau đó kỳ nghỉ hè đến. Trong thời gian đó, có một lớp học đặc biệt dành cho các tiểu đệ tử trẻ được tổ chức tại địa phương chúng tôi. Mẹ tôi đưa tôi đến tham gia. Thoạt đầu tôi miễn cưỡng đi. Vào ngày đầu tiên, tôi phát hiện ra rằng hầu hết các học viên trong lớp đều là sinh viên đại học, ngoại trừ một học viên, người nhỏ tuổi hơn tôi một chút và cũng không thực sự tinh tấn trong tu luyện. Ngày hôm sau, tôi đến lớp học như thường lệ. Tôi nhận ra là tôi dễ tính lại hơn khi luyện các bài tập với các học viên khác trong lớp. Tuy nhiên, đôi khi tâm trí của tôi không để ý ở đó. Tôi ngủ gật. Lịch trình hàng ngày của chúng tôi trong lớp là học pháp, luyện công và phát chính niệm. Nếu như có thời gian, chúng tôi cũng chia sẻ thể ngộ của chúng tôi về pháp. Đối với các học viên khác trong lớp, đó là một khoảnh khắc quý giá. Nhưng đối với tôi, đó quả thật là một đòi hỏi quá khắt khe. Bởi vì tôi rất nhút nhát và sợ phải chia sẻ với họ. Tôi chỉ lắng nghe chia sẻ của họ và gật đầu khi tôi đồng ý và lắc đầu khi không. Mẹ tôi cũng nhờ một số sinh viên đại học đến chia sẻ với tôi. Đó là thời gian chia sẻ trong lớp. Tôi luôn luôn rất lo lắng, suy nghĩ trong đầu rằng xin đừng kêu tôi chia sẻ. Đôi khi các học viên trong lớp đến các khu phố gần trường học vào buổi chiều để phát tờ rơi giảng thanh chân tướng. Họ không bao giờ yêu cầu tôi đi với họ bởi vì họ nghĩ tôi quá nhút nhát. Nhưng một ngày nọ, tôi đi với họ. Tôi nhập nhóm chung với một học viên là một học sinh trung học. Sau khi hoàn thành việc phát tờ rơi ở khu vực định sẵn, chúng tôi vẫn còn rất nhiều tờ rơi. Vì vậy, chúng tôi quyết định đi phát ở khu phố gần đó. Tuy nhiên, các học viên khác đã phát hết cả khu vực này trước đó rồi. Vì vậy, Chúng tôi đi kiếm thêm một nơi khác. Chúng tôi đến một tòa nhà chung cư, và khi chúng tôi leo lên cầu thang, một người đàn ông đi qua chúng tôi. Chúng tôi không nói và tiếp tục leo lên cầu thang. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên từ trên lầu nhìn thấy chúng tôi và bắt đầu hét lên. Này, mấy người phát cái gì đấy? Tài liệu phát lương công phải không? Chúng tôi bắt đầu chạy xuống cầu thang khi nghe thấy ông ta la hét. Người đàn ông mà chúng ta gặp khi bước vào tòa nhà cũng nghe thấy tiếng hét và trả lời với ông ta. Này, ông hét cái gì vậy? Người đàn ông trung niên cho biết, có người đang phát tài liệu pháp luân công. Người đàn ông đó quay qua nhìn chúng tôi lúc chúng tôi đi ngang qua anh ở cầu thang. Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi tòa nhà. Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy họ nói chuyện và chỉ ngón tay vào chúng tôi. Chúng tôi đã phát chính niệm và xin sư phụ giúp. Chúng tôi đã an toàn trở về nhà. Một nửa kỳ nghỉ hè đã qua và tôi thực sự muốn về nhà. Mẹ tôi đã giới thiệu một đồng tu đang học khoa tâm lý để chia sẻ với tôi. Có thể bởi vì cô nghiên cứu về tâm lý, nên cô khác với các học viên khác. Tôi đã mở lòng với cô ấy và chia sẻ rất nhiều điều, bao gồm tất cả các khuyết điểm của tôi. Một lần, tôi đã không cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng gì khi nói về các chấp trước của mình. Dần dần, qua sự giúp đỡ của cô, tôi đã có thể nói chuyện và chia sẻ nhiều hơn với các học viên khác. Bởi vì điểm số của tôi rất tệ, nên mẹ tôi đã nhờ một đồng tu dạy kèm tôi. Tôi luyện công vào pháp vào buổi sáng và đi học lớp dạy kèm vào buổi chiều. Buổi tối, tất cả chúng tôi đều ra ngoài để cứu độ chúng sinh. Khi trở về, tôi phải hoàn thành các bài tập. Trong suốt kỳ nghỉ hè, tôi cố gắng luyện 5 bài công pháp mỗi ngày và đọc một chương của chuyển pháp luân, phát chính niệm, và tôi cũng hoàn thành việc học thuộc pháp. Tôi đã có thể đọc thuộc lòng chuyển pháp luân một lần khi tôi 7 hay 8 tuổi. Đây là lần thứ 2 tôi đọc thuộc chuyển pháp luân. Trong kỳ nghỉ hè, tôi thường đi ngủ sau khi phát chính niệm xong vào nửa đêm và thức dậy lúc 6 giờ sáng. Tôi cảm thấy rất tốt về bản thân mình và không thấy mệt mỏi chút nào. Tôi nghĩ rằng thời gian đó của tôi trôi qua thật hữu ích. Không giống như trước đây, khi tâm trí của tôi luôn chứa đầy các trò chơi điện tử mỗi khi học pháp. Tôi bây giờ đã có thể tĩnh tâm hơn khi học pháp. Trong chớp mắt, kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Các học viên trong lớp học hè của tôi phải quay lại đại học và trường học của tôi cũng sắp bắt đầu. Suốt kỳ nghỉ hè, tôi đã đắc được rất nhiều lợi ích nhờ ở cạnh các học viên trẻ tuổi khác. Trước đây, tôi thường dễ buồn bực và tính nóng nảy. Sự thay đổi lớn nhất mà tôi nhận thấy trong bản thân mình là bây giờ tôi luôn sử dụng các tiêu chuẩn của Đại Pháp để đánh giá hành vi của mình và hướng nội. Điểm số của tôi đã được cải thiện từ xếp hạng ở vị trí 40 lên vị trí 10 hiện tại. Tôi cũng đã giành giải thưởng tiên tiến vì điều này. Tôi biết rằng sư phụ đang cố gắng khuyến khích tôi làm tốt hơn nữa. Tôi biết rằng tôi đã làm tốt hơn và không lãng phí thời gian quý báu của tôi trong quán cà phê Internet như trước kia. Khi tôi nhìn lại, tôi cảm thấy rất hối tiếc về những gì tôi đã làm. Thực tế, trong số các học viên khác ở lớp học hè, tôi tu luyện đại pháp lâu nhất. Mẹ tôi nói với tôi rằng bà không thể có thai trước khi tu luyện đại pháp. Bà đã có tôi sau khi bà tu luyện. Vì vậy, tôi đã đắc pháp từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Mẹ tôi bắt đầu đưa tôi tới các điểm luyện công mỗi ngày khi tôi 1 tháng tuổi. Tôi đã trải qua những năm đầu tiên của tôi trong môi trường đại pháp. Ngay cả khi tôi còn rất nhỏ, sư phụ đã bắt đầu trông coi tôi. Khi tôi được 2 tuổi, tôi bị thương ở đầu trong một tai nạn xe máy và tôi được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ đã khâu 9 mũi khâu. Nếu điều này xảy ra với một người thường, nó sẽ gây tổn thương não và có thể sẽ không sống sót sau vụ tai nạn. Một ngày nọ, khi tôi còn rất nhỏ, tôi bị trượt té xuống cầu thang cuốn, nhưng tôi không cảm thấy đau hay bị sưng. Hãy nghĩ xem, các cạnh của một thang cuốn rất sắc bén, nhưng tôi không bị tổn thương chút nào, không phải là một phép lạ ư. Tôi đã có 14 năm kinh nghiệm trong tu luyện đại pháp. Tôi từng là một đứa trẻ ngoan, nhưng sau khi vào lớp 4, thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường đã làm ô nhiễm tôi. Theo một đồng tu có thiên mục mở, nhiều học viên trẻ tuổi ở tuổi tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tôi khi họ còn nhỏ. Nhưng bây giờ, họ đã vượt qua tôi trong tu luyện. Suốt kỳ nghỉ hè, tôi đã thay đổi rất nhiều. Thông qua học pháp và nhẩm thuộc pháp, tôi đã giác ngộ sâu sắc hơn các nguyên lý của pháp. Sư phụ giảng trong chuyển pháp luân, với người thường thì chúng tôi không nói, họ chỉ muốn làm người thường, họ chỉ mong nghĩ được thoải mái nhất thời. Tuy nhiên, chư vị là người luyện công, chẳng phải chư vị muốn liên tục tịnh hóa thân thể. Những thứ ấy làm bậy trên thân chư vị rồi, hỏi đến thời nào chư vị có thể bài xuất chúng đi. Ngoài ra, chúng còn có năng lượng nhất định. Có người nghĩ, pháp luân kia sao có thể để chúng phát vào được nhỉ? Sư phụ chẳng phải có pháp luân bảo hộ chúng mình cơ mà. Trong vũ trụ này của chúng ta có một pháp lý. Điều bản thân chư vị cầu thì không ai quản. Điều bản thân chư vị mong cũng không ai quản. Pháp thân của tôi sẽ ngăn trở chư vị, điểm hóa cho chư vị. Nhưng hễ thấy chư vị cứ thế mãi thì cũng không quản chư vị nữa. Cớ chi cưỡng bức người ta tu luyện được? Không thể cưỡng chế chư vị tu, bức bách chư vị tu. Cần dựa vào bản thân chư vị mà thật sự đề cao. Chư vị không muốn đề cao thì không ai còn cách nào cả. Lý cũng giảng cho chư vị rồi, pháp cũng giảng cho chư vị rồi. Bản thân chư vị còn không muốn đề cao thì chư vị trách ai đây? Điều bản thân chư vị muốn, pháp luân cũng không quản, mà pháp thân của tôi cũng không quản, đảm bảo là như vậy. Sau khi đọc đoạn văn, sư phụ đã đánh thức tôi. Tôi biết những gì tôi phải làm trong tương lai, tôi sẽ nắm bắt cơ hội và thời gian ít ỏi này để cứu độ nhiều chúng sinh hơn. 3. Các đệ tử đại pháp trẻ phải nắm bắt mọi cơ hội để cứu độ chúng sinh. Một hôm, mẹ tôi nhờ tôi đi gửi thư cho các học sinh trung học, cho các học sinh lớp 8 trong lớp của tôi. Tôi nghĩ rằng, nó là một ý tốt để chứng thực pháp. Vì vậy chúng tôi xếp thành các bức thư và cho vào phong bì. Vào lúc 9 giờ tối, khi các học sinh đã nghỉ học, tôi chạy vào lớp học và nhờ sự gia trì của sư phụ, tôi đã để lại tất cả các bức thư và trở về nhà an toàn. Ngày hôm sau, tôi thấy nhiều sinh viên đã mở lá thư. Tôi cố gắng hết sức mình để sống theo tiêu chuẩn của sư phụ trong tương lai và sẽ không phụ kỳ vọng của sư phụ dành cho tôi. Tôi cũng sẽ phủ nhận an bài của cựu thế lực, đi trên con đường mà sư phụ an bài và trở về nhà cùng với sư phụ. Con xin cảm tạ sư phụ vì sự từ bi, bảo hộ và chăm sóc của ngài. Con không thể dùng từ nào để diễn tả sự biết ơn sâu sắc dành cho ngài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.